hồi nãy đó, trong cái buổi mà mình pháp đàm lúc 3 giờ rưỡi đó, thì có nói là về một cái trường hợp có một cái vị đi qua tu tập ở bên thiền viện Sung Minh đó, bên Myanmar đó, thì cái cô này nói vấn đề ăn chay mà thật ra là không phải là cô nói cái này đúng cái này sai, mà cô chỉ than thở cái điều kiện ở bên trường thiền đó không có giúp đỡ gì. Rồi trong khi mà cô nói như vậy thì cô suy nghĩ rất là đúng. Ví dụ như cô nói rằng là chúng tôi ăn chay ăn rất là đơn giản, tại sao mà không có thỏa mãn những cái nhu cầu của chúng tôi? Quý vị nhớ câu chuyện đó không?
Dạ.
À, bây giờ thì sẽ đọc đi quý vị nghe ông thiền sư ông phân tích là cái tâm của cái người mà khi mà nói như vậy như thế nào. Quý vị muốn nghe không?
Dạ muốn.
Nghe muốn thôi cho ngưng.
Dạ.
Đây là những cái bài pháp mà người ta tìm cho thiền sư, rồi cái bộ phận của sư là giúp họ, mình thông dịch cho họ, nhưng mà đồng thời rồi mỗi khi mà ban đêm mà họ về hết rồi đó, sư lấy cái cuộn băng nghe trở lại, rồi những cái câu nào hay đó, thì chép lại cái câu hỏi, rồi sư chép nghe lại cái câu trả lời, rồi sư đọc lại cho quý vị nghe. Cô này có trình bày như thế này: con chuẩn bị lên thiền đường tu thì thấy có một số người đang thảo luận với vấn đề ăn chay ăn mặn. Còn cô nói: này các bạn hãy thích nghi đi, tức là nói với cái người ăn chay đó, hãy thích nghi đi. Nghe thế con hỏi lại: thích nghi là sao? Có phải là khuyên chúng tôi bỏ chay ăn mặn chăng? Cô ấy trả lời: đúng như vậy. Nghe vậy tâm con rất là khó chịu, muốn miệng phóng ra nói liền: có người bảo tôi Phật dạy phải dễ nuôi mạng, có gì ăn nấy, vậy mà có người ngon thì ăn, nó mới gặn mặn, ngon thì ăn mà dở cho mèo ăn. Chúng tôi có ăn gì cầu kỳ không? Chúng tôi chỉ ăn để sống qua ngày để tu mà thôi, thế nào gọi là thích nghi? Sau khi nói xong rồi con suy nghĩ lại, câu nói người ta nói có gì nặng nề không nặng nề cả. Nếu nói với tâm khả ái dịu dàng và nhẹ giọng, tức là cô nói xong rồi, cô phục ra rồi thì cô suy nghĩ trở lại, cái câu nói thì không có nặng nề. Là sao? Là chúng tôi ăn có gì cầu kỳ, chúng tôi ăn có ngày tu mà sao gọi là thích nghi là sao? Nếu mà câu nói này nói với tâm nhẹ nhàng khả ái thì được, đằng này khi nói xét lại thì mình phùng mang trận mắt. Để cũng để ý ra, máy nó chưa loại mắt ra. Gân cổ nổi lên to như gân bò, chắc là bà con rời đó, nói sao rồi. Tay run run, miệng lắp bắp, nói dứt lời, bây giờ nhận ra tâm mình đang sanh rất dữ dội. Ở đó là cái lời mà cô câu chuyện nó xảy ra như thế nào, họ trình cho ông thiền sư nghe như vậy. Thiền sư mới nói: bạn ăn cái gì? Bạn ăn chay hay ăn mặn? Bạn ăn thịt hay ăn rau? Tất cả đều là pháp hữu vi. Điều không nên, cái điều mà nên á, không phải là ăn cái này ăn cái gì, mà điều mà không nên đó là bạn nổi sân. Sân là bạn không đúng rồi. Cho dù bạn ăn chay, bạn thanh tịnh là bạn mới ăn thôi, bạn quên tu cái tập, khi bạn nổi sân là bạn trật rồi đấy. Cho dù người ta có ăn mặn hoặc người ta có ăn chay, mình ăn cái gì không thành vấn đề, để cho người ta ăn, người ta nói cái gì để tới yên, mà mình bực bội vì là người ta nói làm thua rồi đấy. Chúng bây giờ con này con trình tiếp: con tự hỏi tại sao tâm con sân dữ vậy? Tâm trong này nó nói: tôi đã nguyện ăn chay mấy chục năm, thấy rất tốt, khỏe mạnh từ lúc tôi chưa tu lận, không bệnh hoạn gì dù năm nay đã gần 70. Thấy người ăn chay ở thiền viện này rất tội nghiệp, họ ăn uống khô khan, thiếu canh thiếu cháo, trong khi người ăn mặn bữa nào cũng có cháo có canh. Nên rồi xin nhà bếp lần nào cũng bị la, mà tôi nghĩ rằng muốn có một bốc món canh có chi rắc rối đâu, luộc rau lấy nước cho chút muối là có thể có một tô canh cho mọi người hút. Bắp cải với muối chẳng tốn là bao tiền, mất bao nhiêu mà sao khó khăn như thế. Cái mà mình xin đó, đúng chứ phải không? Người Myanmar đó, họ nấu, họ luộc cải xong họ đem cải lên cho mình, nước đổ, cô nói giữ cái nước đó lại, bỏ thêm chút muối, chút bột ngọt, chút gì nữa là ra tô canh rồi. Thì tôi chỉ đâu có nói là thiền viện bỏ tiền ra mua cái gì khác, tôi nói để yên cái canh đó cho tôi. Nhưng mà cô này không hiểu rằng là cái người Myanmar họ cũng nấu canh cho kiểu mình, họ nấu canh khác, họ chỉ cần luộc cái cải đó rồi họ trộn với dầu với mỡ để vợ làm tô canh, mình thấy đủ thứ màu trong á, thì cái phải cái cách ăn uống của họ khác mình không? Họ cái ngon của họ là cái món lê guin mà mới được luộc này, rồi trộn thêm dầu thêm ớt thêm cái này cái kia đó, đó cái tô canh của họ là vậy. Còn mà canh mà chỉ có nước không, họ cũng nghĩ là canh, do đó họ đổ. Thì xưa nói, cô nói rất hợp lý, cô nói rất là đúng. Nhưng chính những ý này mà mình cứ tiếp tục nuôi mãi trong đầu, khi nó nhảy ra là mình đổi sai. Có đúng bao nhiêu cũng thành sai, cũng thành tà tư duy. Tại sao? Tại sao mà tà, tại sao mà sai? Bởi vì nó là nhân cho phiền não nó khởi sanh. Nếu không suy tư như vậy, phiền não cũng khởi sanh. Chúng tôi ăn có gì mà mắc mỏ đâu. Chúng tôi ăn uống rất đơn giản mà tại sao khó khăn như vậy? Tại sao còn bắt chúng tôi phải về với cái nọ? Thế càng nghĩ đúng bao nhiêu là càng khổ sân biết nhiều. Thành ra ở ngoài đời người ta nói gọi là cái một tâm sân mà được rustify. Rustify anger nghĩa là tâm sân chính đáng. Khi mà các vị thiền sư nghe nó tâm sân, không có tâm sân nào chính đáng nghe các bạn. Chính đáng chứ. Trời ơi, nó lại nó giành đất giành ai của tôi. Nó nói sỉ mạ chúng tôi vậy. Chúng tôi phải nổi sân chứ. Ông ơi, khi bạn nổi sân là bạn đã đau khổ rồi. Vậy thì chính đáng nghĩa là sao? Bạn đang làm cho bạn đau khổ mà. Và tưởng tượng khi mà mình nổi sân với ai đó, cái tâm của mình nó đâu có yên ổn nữa. Nó suy nghĩ rất nhiều về đối tượng, mà suy nghĩ tiêu cực không à. Rồi là lỡ mà mình gặp họ nữa, mình nói nữa. Càng nói bao nhiêu, nó càng nổi sân bấy nhiêu. Câu chuyện không thay đổi gì hết. Họ vẫn họ, mình vẫn mình. Và trong khi mình đem những cái chuyện đó vô, mình nói cái này đúng, cái này hay, cái này tốt, cái phải, cái gì. Anh chị em suy nghĩ về những cái điều này trong cuộc sống của mình. Rất là nhiều lần mình thấy mình có lý quá, mình đúng quá, mình hay quá. Chính vì cái đúng cái hay đó mình đau khổ đấy. Sư gặp một cái người Phật tử đó, ở đây miền Bắc, ở Cali đó. Cái người đó nói với sư như thế này là: con không tu nhiều, nhưng mà từ lúc mà con được tiếp cận, con gặp sư và con được nghe cái cuộn băng của sư như vậy, thì con thấy là cái thái độ của con nó thay đổi với mấy đứa con của con. À, vì cái tánh của con đó là con là từ nhỏ tới lớn là con rất là khổ, cái gia đình con rất là nghèo nàn, con phải làm cũng rất là cực khổ từ nhỏ tới lớn. Vì vậy cái nguyên tắc của con đó là muốn thành công thì phải làm cho thật cực, phải là cố gắng với những này, phải làm việc rất là nhiều, rồi phải tiết kiệm. Mà mấy đứa con của con nó không làm như vậy. Do đó cứ mỗi lần mà nói cái chuyện mà làm ăn hay là cách thức mà sinh hoạt trong nhà này là cha con gây lộn nhau. Bây giờ con hiểu rồi, con hiểu ra một điều rằng là bởi vì con nói đúng quá, nó cũng cho công nhận, nó nói ba nói đúng mà, nhưng mà con làm không được. Bởi vì ở xứ Mỹ này làm có tiền là phải enjoy, chẳng phải có tiền cắt đó, có tiền nó nhét cái giường để đó nằm rồi ngửi nó hay thở cho nó sướng. Có tiền phải đem tiền phải enjoy. Hai, có, bây giờ con nhận ra rằng là té ra con của mình thôi, nhưng mà cái tâm của nó khác, đúng hoàn toàn 100%. Con mình là con mình thôi, mình sinh nó ra tâm nó hoàn toàn khác mình, cái nhìn của nó về cuộc đời khác, suy tư của nó khác, nó là một con người khác mà. Tại sao mình muốn nó giống mình? Bây giờ mình tu, mình hành thiền, mình bắt con mình hành thiền, bắt gì vô duyên vậy? Mình khuyến khích nó thôi, phải vậy không? Tạo điều kiện cho nó và nó sẽ đi theo con đường của nó, đừng khuyên. Sư ở trong một cái gia đình Phật tử mà sư biết mà, ba má sư bắt buộc từ nhỏ tới lớn, đứa nào không phải đi chùa, đứa nào không biết tụng kinh niệm, nhưng mà rồi lớn là đứa nào đừng đi thế đó. Bởi vì người ta có một cái bệnh kinh nói: ta đi theo nghiệp của ta, mình đi theo nghiệp của mình, và dù cho tốt xấu tạo ra từ mình. Anh chị em tập thiền thì em hiểu cái điều này. Cái tâm mình chưa xử lý nên mình gọi xử lý tâm ai này. Mình muốn tất cả mọi người làm theo ý mình, không muốn là mình nổi sân. Mà mình nổi sân nó đâu có theo, nó không muốn. À, anh chị em có con, có cái, có cháu, có chắc là thấy khi mình nói, mình khuyên lên nó, mình nói về tâm sân, nó nghe. Tại vì nó thấy mình trọc mà. Nó còn không nghe, mình còn trọc cho mình nổi sân nữa. Đấy. Nói vậy là ngược trở lại, cho chết. Đó, mấy đó là mấy vị Bồ Tát của mình đó quý vị. Bồ Tát ở trong nhà, tát cho mình muốn rụng răng luôn mà. Mình không học là mình sẽ chết. Như vậy. Vì vậy có một vị thiền sư, ngài nói cái nhà của mình là ổ phiền não, cái chùa của mình là cái ổ phiền não, cái chỗ làm việc của mình là cái ổ phiền não. Ổ phiền não là tại sao? Tại mình thân nhau quá, mình thương nhau quá. Ngay từ lúc đầu là mình đã thua rồi. Mình khi mình thương thì mình mù, nói cái gì mình cũng mình dính mắt với nhau, mình thương nhau, do đó mình bỏ qua tới một lúc mình chịu đựng hết nổi là bật ra là chịu nổi. Vì mình nghĩ là con của mình mà, thôi kệ nó, bỏ qua mà kệ không được. Tới cái lúc nó làm quá mình chịu nổi, lúc đó là tan nát. Vì vậy người ta nói phiền não là vậy. Mình ở trong gia đình mình điều khó hơn ra ngoài đời. Theo ngoài xã hội mình nói họ tốt họ xấu không thành vấn đề, nhưng mà trong gia đình của mình, con mình, vợ mình, chồng mình là mình phải muốn họ tốt. Chính cái muốn đó mình khổ. Muốn đọc tiếp không quý vị?
Dạ.
Thưa sư, những ý nghĩ không hài lòng này có đúng bao nhiêu cũng sai. Sai là tại sao? Tại vì từ nó làm cho, từ nó là nhân cho sân hận sanh lên. Người ta kêu mình ăn cái gì là chuyện người ta nói, theo hay không là quyền của mình. Mà nổi sân vì người ta nói những gì mình không ưa nghe là cái vấn đề của các bạn đấy. Người ta kêu mình phải đừng có phải kêu bằng là phải chịu khó một chút, đừng phải chấp chay chấp mạnh. Chuyện con nói chuyện của họ thôi, mình có chấp gì đâu. Mình ăn uống đơn giản mà, mình biết mình được rồi. Vì vậy cái người mà tu mà khi mà có trí tuệ rồi, mình hiểu mình là ai mà mình làm cái gì. Mình ít bị ảnh hưởng bởi cái đời sống bên ngoài. Vì mình thấy có những cái người mà họ xúi mình họ làm á, họ xúi toàn với tâm si không à. Mình làm theo họ mình sẽ khổ đấy. Vì vậy cái người mà có trí tuệ họ rất là cái bằng họ rely đến chính họ, họ biết họ làm đúng. Người ta kêu mình ăn gì chuyện người ta nói cái gì chuyện người ta, theo không là quyền của mình. Nhưng khi bạn vì những điều này mà nổi sân là cái vấn đề của bạn rồi đấy, đau khổ của bạn rồi đấy. Nổi sân vì tin vào những ý sai, chấp vào ý này. Thưa thiền sư, những ý nghĩ không hài lòng, không hoan hỷ đã đúc sẵn từ đâu bên trong, gặp cơ hội là nó nhảy ra, bụng miệng không kịp. Như vậy phiền não nằm chờ sẵn, chực cơ hội, đủ duyên là cho ra xối xả. Bây giờ làm cách nào để biết trước mà ngăn ngừa chúng đây? Những cái ý nghĩa mà bất mãn này, bất mãn mình chịu được, không có chịu cho chúng tôi ăn canh, không có cho cháo, người ăn chay nó khô khan quá, khổ tội nghiệp quá so với người ăn mặn. Những cái ý này nó đã manh nha, nó nằm như trong đầu rồi. Bây giờ chỉ cần cô kia nó có nói một câu thôi, các bạn hãy thích nghi đi, là tự nhiên bao nhiêu phiền não trong người nó ùa ra. Thì bây giờ chúng tôi phải làm sao đây? Thầy sư nói không có cách gì mà ngăn ngừa tâm sân đâu, ngoại trừ tâm hành giả đã được đắc các thánh quả rồi. Một vị mà hết tâm sân rồi là vị đó cái thánh quả an hàm nữa. Phải tới ngang đó rồi mình mới hết sân. Còn hiện tại bây giờ là mình là nổi sân rồi. Do đó mình nói tâm quân bình, đó là mình nói một cái khía cạnh nào đó thôi. Nó chỉ nằm yên nó một chút thôi, chưa đủ đối tượng. Phải đúng đối tượng tới lại nó hết quân bình rồi. Cho đến lúc nào mà mình hiểu rằng, như một vị an hàm này hiểu rằng không có ai mà sân, có tôi có ta đâu mà sân. Ngài hiểu như vậy mà một vị tu đạo hường, như hồi nãy anh bé hỏi, có chánh kiến không thấy tôi ta mà các ngài cũng vẫn còn nổi sân như thế. Mãi cho tới thánh quả an hàm, nghĩa là cấp thứ ba sắp sửa lên tới a la hán rồi, thì lúc bây giờ trong sân nó mới, bởi vì bây giờ thật sự cũng là không có ai này. Còn trước từ trước giờ nó vẫn chấp tôi ta. Không ai ngăn được sân, chỉ có trí tuệ mới làm được điều này thôi. Cho đó bạn tu không phải là bạn diệt tham sân si, bạn làm không được. Bạn tu cho có trí tuệ, đây là chức năng của trí tuệ. Cũng giống như là không ai dập được bóng tối, thế mà tắt đèn là bóng tối nó tới nè. Bây giờ làm sao cho có đèn thì bóng tối sẽ không tới. Ánh sáng là trí tuệ, bóng đêm là phiền não. Chỉ cần có trí tuệ, ánh sáng tự động đi.
Bóng tối đi.
À dạ, một phần con tối đi. có đèn ánh sáng đi nó cũng kỳ cục cái xe mà nó sẵn đến nó rồi tưởng mình nó hay đấy chứ ai nhắc nó khôn nãy giờ nó bóng tối mà đến khi mình nghe cũng băng lại nó ánh sáng rõ ràng. Trong điều kiện hiện tại mỗi lần sanh lên bạn làm cái gì đây? Bạn phải quan sát nó, tức là bạn chánh niệm. Chánh niệm cái gì trong khó chịu này? Khi người ta nói mình khó chịu, bây giờ người ta nói mình khó chịu, mình lỡ lời rồi phải không? Mình phục ra rồi, mình nói ra rồi. Thì bây giờ quay trở lại coi thì cái tâm của mình khi nói câu đó giống như cô này có thấy này. Lúc đó là cái người nó mệt mỏi tinh hoàn, nó căng thẳng vô cùng. Một phút trước là mình đang yên ổn, mình tính mình đi lên thiền đường mình tu mà, tâm nó yên ổn nhẹ nhàng. Tự nhiên nghe cô nói mà có tâm sân nó nổi, tâm sân nổi thì ngực nó đau nhói khó chịu, cái vùng trán thủy này anh nhảy bén lắm, chú ý để ý. Thế mà khi mà phiền não nó tới, nó căng cái chỗ này nó đau khó chịu kinh hoàng, rồi tay chân mình run rẩy, rồi đôi khi mồ hôi mình đổ ra, hoặc giả là hai bàn tay nó căng thẳng này. Đó thì tất cả những điều chúng cho thấy lúc bây giờ nó hành hạ mình ghê lắm, khổ ghê lắm. Thì bây giờ khi mà đã nổi sân rồi, biết mình sân rồi, việc trước tiên là đừng nói nữa, đừng phân bua, đừng giải bày, dù có đúng bao nhiêu cũng làm thế, im. Ví dụ như trong nhà hai người cãi nhau, bất cứ người nào, thế mà cãi rồi mình biết sân rồi, làm thinh, đừng nói nữa. Lúc bây giờ sao? Quan sát cái tâm khó chịu của mình. Lúc bây giờ người mình im thì người kia cũng im rồi phải không? Nhưng mà trong này nó trào nó lại. Hồi nãy mình nói vậy mà bà nói vậy, hồi nãy tôi nói vậy mà chỉ kia chỉ nói vậy, cái è vậy mà còn cái nó cứ nhạo tới trào người, trào tới trào người trong này. Lúc bây giờ coi quan sát tâm khó chịu, tâm khó chịu là cái cảm xúc, tâm suy nghĩ khó chịu, tâm suy nghĩ khó chịu, tâm suy nghĩ khó chịu, không sao không sao. Rồi bây giờ khi mà khó chịu rồi đó, mà nó dịu xuống rồi đó, bây giờ mình học này, mình suy nghĩ lại cái chuyện người kia nói, mình sẽ thấy không phải như vậy đâu. Khi mình nổi sân là mình nói rất, mình suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng, mà còn khi mà tâm mình yên, tâm mình hoàn toàn khác. Cái này là mình phải tu tập để mình thử, mình thấy lúc đó là mình mới nhận ra rằng quá ra hồi nãy mình phản ứng dữ quá, câu chuyện không đáng gì trơn đấy, chỉ có bao nhiêu đó thôi, thì lần sau mình sẽ là yên ổn đấy. Tôi xin kể trường hợp của sư ha, sư nói chuyện xấu của sư cho quý vị nghe. Bây giờ nói chuyện xấu sư là cô cười đã lắm mà. Sư á, bên sư qua bên Miến Điện là cái mục đích của sư á, là giúp đỡ các hành giả mà không biết nói tiếng Anh thì dịch. Thì khi mà sư dịch, như hồi nãy sư nói đó, là khi một hành giả mà muốn một trình pháp của gì là sư kêu viết xuống tập. Viết gì nó được cái lợi, cái thứ nhất họ không nói tùm lum, cái thứ hai là mình hiểu họ muốn trình cái gì, do đó sư chỉ nắm cái ý mà thôi. Như có những cái điểm nào mà sư thấy mà không hiểu thì sư mời người đó tới, sư hỏi anh gì nói thế này nghĩa là sao, nói cho tôi nghe thử. Đó thì bây giờ đó mình hiểu cái ý họ rồi, với một cái thái độ này đừng có sửa họ, họ nói cái gì có sai chăng nữa mình cũng đừng sửa. Ví dụ họ nói ôi tôi ngồi thấy tôi thấy tâm quân bình quá, tôi giống đức Phật quá, thì cứ nói thẳng tôi trở thành, tôi thấy tôi tưởng tôi a la hán rồi, cũng nói luôn. Họ nói mà cho nên mình đâu có nói gì không, cứ việc nói anh chỉ nói rằng anh chỉ ngồi và bây giờ thấy cái tâm nó an lạc quá, không tham không sân không si, giống như bị a la hán, đúng vậy không? Đúng, viết xuống. Hồi chút xíu không thiền sư la thì chúng la bà này, chúng la gì mình đâu sợ. Hồi trước sư ưa sửa ta. Đấy cái bậy á. Bị họ nói tu trình trong thiền sư chứ tu trình của sư đâu sư sửa, là quê thấy không? Rồi. Thứ nhất, viết xuống, họ muốn cái gì mình viết xuống. Cái thứ hai nữa, tới đó mình dịch lại trong thiền sư. Quý vị thấy là hai lần phải không? Rồi cái thứ ba khi thiền sư trả lời xong rồi là tối rồi về sư lập cái băng lại sư nghe. Sư có cái câu hỏi rồi. Nghe ông trả lời như thế nào, viết xuống, rồi tới 3-4 ngày sau đọc lại cho người ta nghe một lần nữa. Đây này quý vị hỏi, nhưng mà lúc mà dịch nó dịch liền, nó không có thì giờ. Bây giờ tôi viết trở lại rồi tất cả quý vị nghe, rồi những người khác đó học cũng rất là thích nữa. Bởi vì khi mà cái câu mà dịch ra mà trả lời liền tức thì là chỉ có cái người hỏi mới hiểu thôi, có những người khác người ta không hiểu. Thì bây giờ mình có bổn phận mình phải nói trở lại, bởi vì những cái này nó vấn đề tu tập mà. Mình nói trở lại, mình đọc trở lại cho đàn hoàng tử tế để người ta hiểu bên này ông nói cái gì, rồi ông thiền sư trả lời thế nào. Vì vậy cái thời gian mà từ 6 giờ sáng mà cho tới 10 giờ rưỡi trưa là gần 4 tiếng rưỡi, lúc đó là lúc là sư phải nghe lại hết mới cùng ăn. Sư nghe lại xong rồi sư bắt đầu sư thì chép lại cái câu hỏi trước cái đã, rồi sư bắt đầu sư nghe lại ông thiền sư nói cái gì rồi, Rồi những cái bài pháp này đó, hồi trước bây giờ ví dụ chẳng hạn như họ nói ông trả lời của chừng 1-2 phần, nhưng mà những cái năm trước ông đã trả lời rất là rõ ràng, và sự chép lại những cái phần đó thành ra nó gần như là cái thời gian tâm của mình nó rất là concentrate, là làm việc rất là cực khổ, nhưng mà sư rất là thích. Rồi sư thường nói với các bạn, tức là những người mà hành giả đó, buổi sáng từ 7 giờ tới 10 giờ đó, quý vị 7 giờ tới 11 giờ quý vị nhớ đừng có lên gõ cửa. Thì tôi kêu sư, bởi vì quý vị lên gõ cửa thì tôi đang sửa soạn tức dịch, quý vị kêu vô tôi phải đi ra thì gặp quý vị rồi đi ra. Rồi khi mà đi ra như vậy thì quý vị nói năm điều ba chuyện tôi chạy vô lại thì mất trớn rồi. Cái câu chuyện mà mình làm về mình liên quan tới sách vở, mình liên quan tới sự suy nghĩ là phải để cho sự tiếp tục. Còn nếu chừng nó đứt đoạn cái tự nhiên mình trở lại cái mình hết hứng làm. Mà sư không có thói quen xấu nữa, sư cũng kêu mình là thú tội là khi mà sư làm như vậy trời nóng quá sư mặc cái con mùi xà lỏng không à. Rồi ở trần, do đó cái cửa của sư rất là khóa rất là cẩn thận. Vậy mà có lúc mình quên, người Việt Nam có thói quen á, biểu viết cái bản sư không tiếp khách từ 7 giờ tới 11 giờ lên tới gõ cửa như thường. Gõ cái tay này thêm một đấm. Làm những động đất tới nơi quý vị cho qua ở Cali vừa. Đấm đã xong rồi đó quý vị biết xong. Tức lắm rồi, một trong này là cái một là máu huyết nó chạy ra ngoài rồi. Cái kế này có biết không? Tông cửa chạy vô. Ông ơi mày đang mặc con người sáng đón này. Trời nó mắc cỡ. Lúc mà mắc cỡ thì nó nổi điên nó la một chút. Mà khi mà la vậy là tôi hết la rồi, thấy không? Suy nghĩ. Người ta hô chắc là có cái gì cần thiết. Thôi viết cái câu dưới, nếu có gì cần thiết gọi điện thoại cho sư nha, đừng gõ cửa. Rồi cũng lần tới cũng nữa, lúc này là cần gõ cửa nữa, gọi điện thoại xong rồi con bé là sư mở cửa cái ầm liền. Đúng là có nhiều cái thói quen chết người nghe thấy chứ hả, lúc đó mình đang sexy nữa chứ. Nó mắc cỡ, cách gì là mắc cỡ, sư nói bữa sau không mắc cỡ kệ bà. Họ vô họ đừng sexy là kệ họ, cái lỗ của họ mà nó phải lỗi tay mình. Bây giờ mình suy nghĩ, mỗi lần họ tới như vậy mình trao đổi, mỗi lần như thế là họ bắt buộc mình sân hận, mất cả buổi sáng rồi. Bây giờ phải làm sao? Trước hết mình phải cho trách nhiệm, mình đi vô đi ra mình nhớ đóng cửa, mình khóa cửa lại, mình lấp cửa lại. Bữa sau chỉ còn kiếm thêm cái bản lề nữa, nhét vô. Hoặc giả là sư để cục đá sẵn, nghe có cửa mình sư tới đạp cục đá liền, họ té cửa luôn được. Mình đã khóa cửa rồi mình còn cẩn thận nữa. Cái việc thứ hai nữa, đừng có bao giờ nghĩ trong tâm mình rằng cái người Việt Nam gì bất lịch sự như vậy, cái cách của họ sinh hoạt như vậy mà. Người ta nghĩ rằng cái chuyện mà học sư mà mở cửa đi vô chuyện bình thường, ông sư làm có privacy, do đó họ làm thoải mái. Vì vậy mình nhớ một điều, đừng có khi mà họ bỏ cửa là mình phải tới ngay cửa mình hỏi gì. Ví dụ như xin lỗi ai đó, cần sư có việc gì không rồi vậy? À, thôi bây giờ ra sư bận chút xíu rồi sư đọc được kia cái nọ. Có biết bao nhiêu cách trả lời mình sân hận gì vậy? Khi mình hiểu được rồi thì yên rồi. Nhưng mà phải qua những chuyện đó, tâm làm cho mình chao đảo, đau khổ, bực bội, khó chịu. Rồi mình quan sát, khi mà nó khó chịu rồi là lúc đó là sư bỏ, sư không dịch bàn nữa, sư nằm yên. Nó suy nghĩ, cái người Việt Nam vô duyên nó khó chịu, tao biết mày, suy nghĩ trở lại đây. Lại thở, tâm khó chịu, suy nghĩ, cảm xúc, trở tới. Cuối cùng mình nói, thật ra những người này là họ tới, mình suy nghĩ, mình thấy rõ ràng họ tới là cái họ muốn cho mình món gì ăn. Mình mới ăn khi 6 giờ rưỡi, còn đem thêm hai cái bát tới, thỉnh sư ăn cho rồi cho con. Mà ăn sao nổi nữa. Như vậy thì cái ý của họ cũng tốt mà, họ thương mình mà. Tự nhiên những cái tư duy chân chánh nó khởi sanh, khi tâm mình yên rồi, những tư duy chân khởi sanh, tự nhiên mình biết bây giờ phải làm cái gì. Mình dạy gì mình đau khổ như vậy, mình không thay đổi người ta được mà. Cái phương cách sinh hoạt của người ta như vậy thôi. Mỗi lần mình cũng có quyền so sánh Việt Nam với người Mỹ, hay là người Myanmar với người Mỹ, không, đừng làm như vậy. Hễ càng so sánh bao nhiêu, mình thấy người Mỹ tốt, người Mỹ hay, rất là lịch sự, càng suy nghĩ nó càng hữu sinh. Đó, năm này sư đi qua như nào sao được cái bài học đó. Thế mà họ bỏ cửa rồi, mình đừng có nghĩ sao họ bất lịch sự vậy. Mình tới trước cái cửa mình hỏi gì. Khi mà họ nghe tiếng mình là họ làm họ ngưng. Họ ngưng gõ cửa, lúc bây giờ mình hỏi. Thì mình ngay tại chỗ mình sẽ negotiate với họ.
À thôi bây giờ sư bận là sư không có thể là đi ra tiếp khách được thì chút xíu tới được không, không có đổ đúng thích chuyện à. Học giả mà dai quá sư nạp cho nó sẽ đi về đi, tôi đóng cửa là cái ầm rồi sao yên. Và thật ra lúc đó mình cài cửa rồi, chung dưới này mình đã tay mình cầm rồi mà sao không mở ra được. Thì sư kể cho một cái một quý vị nghe một cái ví dụ, quý vị thấy không? Quý vị phải phải khổ cái đã, quý vị bị phiền não gì dập quý vị đã, quý vị đau khổ rồi quý vị mới thấy rằng cái tâm kém động vô ích quá. Cái mà hùng hổ mà chửi mà bới mà nói cho thật dữ rồi vậy đó, nó chỉ thỏa mãn tâm sân mà không giải quyết được vấn đề. Sau cái cô đó là sẽ có cô khác, có ông khác và khác hỏi lên họ tiếp tục làm gì. Thì tại sao mình không ra mình nói hỏi gì, hỏi gì thì tự nhiên họ dừng lại liền, hỏi gì mình xử lý. Thôi cái tay ngang đây nó cũng vừa rồi chứ làm gì nữa. Cho quý vị nghĩ sao, quý vị có ý kiến gì không? Quý vị thấy những cái câu chuyện này nó xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của mình, mà bây giờ mình tập là tập sao này, mình tập nghĩ mình phải xử lý cái phiền não này. Người ta nói cái gì cũng thành vấn đề, mà mình sân hận gặp vấn đề của mình sân hận thì mình bực bội, mình khó chịu, mình tay chân mình run rẩy, mình viết bài không được cả buổi sáng mất. Mai mà họ tới 9 giờ tới là 10 giờ rưỡi là còn 1 tiếng rưỡi nữa mình đi ăn, là nguyên cả buổi sáng mình mất rồi. Mà họ tới 8 giờ là mình mất nguyên cả buổi sáng. Tại sao mình làm những cái chuyện như vậy? Mình có thể giải quyết, mình hãy động não để mình suy nghĩ mình sẽ giải quyết vấn đề như thế nào. Đừng có theo cái quán tính mà hiểu mà người ta tới mình la mình ép mình chửi không giải quyết được, mà mình là nhà sư nữa. Nếu vì lý do đó họ mở cửa vô mà mình đang mặc con đuôi sà đỏ mình ở trần thì kệ nó, đừng mắc cỡ, lỗi hỏi chứ lỗi gì mình. Thành ra khi mà mình có tu tập từ những cái tâm của mình nó sẽ làm việc, nó làm việc để nó kiếm một cái giải pháp cho vấn đề. Và cái giải pháp đó nghĩa là sao? Mình sẽ giúp phải cái mục đích rất là êm đẹp. Và nếu mà không êm đẹp nữa, hãy để cho nó tiếp tục xảy ra nữa, mình sẽ hiểu. À, tiếp tục đọc ha. Khi bạn tu tập chưa tới nơi tới chỗ, khi trí tuệ bạn còn quá ít, tâm sân vẫn sanh lên khi có điều kiện. Bạn không ngăn, không chặn cái gì được cái trời. Bạn chỉ quan sát cái tâm của bạn lúc bây giờ, bạn mới thấy rằng cái tâm sân này nó làm cho mình khổ trước khi mình làm khổ ai. Khi bạn bắt đầu hiểu như thế rồi, là bạn sẽ tìm cách bạn giải quyết. Thưa thiền sư, quan sát tâm ngoài, con thấy tâm con thật là xấu xa. Không tu không thấy, càng tu càng thấy loài ra những cái mà từ trước đến giờ không thấy. Trước con cứ tưởng mình dễ thương khả ái, bây giờ con thấy mình có trả khả ái tí nào đâu mà còn khả ố không. Xin thầy chỉ cách làm sao cho bất tâm bất phiền não. Khi bạn nói rằng tâm tôi xấu, không tu tâm tôi nó lòi ra càng lúc, còn tưởng tưởng hồi trước mình tưởng tâm mình là giỏi là hay là khả ái là dễ thương là như vậy như cái nọ, cái đó là ảo giác không ạ. Bây giờ thật sự khi mình nhìn tâm của mình rồi mình biết rằng không phải người, mà cái đầu là mình che giấu, cái đó là sai. Nếu mình nghĩ là mình hay, mình tốt, mình đúng là sai. Và cái thứ hai mình thấy mình rõ ràng mình xấu xa, mình cũng ích kỷ, mình cũng đê tiện, mình cũng nhỏ mọn như tất cả mọi người. Cái này là gọi là chánh kiến. Như nó là tâm ra mình thấy đúng như vậy. Vì vậy có nhiều người tâm thích tập cung cấp này. Biểu tập thôi, tập nó thấy toàn phiền não không à, loài thường xấu không à. Mà cái bản chất của thế gian là cái tâm của mình á, xấu thì phải che, tốt mới khoe cái gì không? Có ai mà dám đem cái chuyện xấu của mình ra nói? Mà khi mà mình đứng về phương diện tâm thôi thì mình thấy không có tốt có xấu, nó sinh hoạt như vậy thôi. Mình càng che bao nhiêu mà khi mà nó loài ra là càng chết nữa, thấy không? Khi bạn nói rằng tâm thật xấu, không tu thì thấy càng tu càng thấy được xấu loài ra, nhớ đừng xét đoán mình, đừng xem phiền não là của mình hay mình tham quá, mình sân quá. Phiền não là chỉ được phiền não thôi. Sau này khi mình tu mình có trí tuệ là trí tuệ thôi, không phải là tâm sân của mình, không phải là con sân quá, con tham quá. Tâm tham, tâm sân nó có sẵn trong này rồi, chỉ có điều kiện nó xảy ra. Và đến khi mà mình tu tập và có trí tuệ, khi có câu chuyện tới, trí tuệ sẽ nhảy ra và xử lý vấn đề cho mình. Trí tuệ cũng không phải của mình, tham sân cũng không phải của mình, mà khi mình ôm qua mình nó của mình là mình đau khổ. chúng là những pháp tự nhiên, hãy quan sát chúng, hãy duy trì tánh niệm chúng. Phiền não là hành giả hay hành giả là phiền não, cái nào đây? Nói cho tôi nghe thử xem. Dạ con không phải là phiền não và phiền não không phải là con, đúng như vậy. Nhưng nếu hành giả không quan sát tâm để cho phiền não suối làm vậy, mình đánh người hay mình giết người thì thế nào mình cũng bị tù tội đó. Phiền não không phải là mình, con không phải phiền não mà phiền não không phải là con, cái đó rất là đúng. Nhưng mà khi mà nó khởi sanh lên, nhớ phải duy trì chánh niệm, phải quan sát nó, phải biết nó, còn không nữa thì phải dẫn mình đi. Mình cứ nói mình đúng mà, tôi đúng cho hay cho phải, cái người kia sai thật, cứ suy nghĩ hoài thì từ cái suy nghĩ nó đưa cái hành động. Vì vậy ông nói rằng nếu bạn không chịu quan sát, tức bạn không duy trì chánh niệm, phiền não sẽ càng lúc càng mạnh, sẽ xúi bạn đánh đập giết người bị sát má. Thế là kết quả là sao, là bạn vô tù đấy. Dạ thưa thiền sư, con không đánh ai hết, con chỉ cao giọng với bà này thôi, cũng có hơi run run một chút, nhưng mà tại già thì nó vậy. Mà thật ra khi mà mình nổi sân thì mình đâu có để ý đâu. Khi mình sân rồi mình mới thấy tâm mình rất là chấn động. Tôi chỉ nhắc hành giả về hậu quả của tâm sân. Tôi không phải là sân hay sân không phải là tôi. Nhưng nếu chúng ta không biết sẽ khởi động diễn trình của sân, từ ý tới hành động bất thiện, qua thân, qua khẩu và hậu quả rất là tai hại. Tôi không nói rằng hành giả là tâm sân, tâm sân là của hành giả, không, tôi không nói như vậy. Tôi không nói là tâm sân là của cô hay cô là tâm sân, không, tôi không nói như vậy. Nhưng mà tôi nhắc cô nhớ nha, khi tâm sân nổi lên phải tu, tu bằng cách như hồi nãy tôi nói, quan sát tâm khó chịu, quan sát cái cảm xúc của mình, quan sát cái cảm giác trong người thấy thế nào đó. Khi mình phải làm như vậy thì mình mới xử lý được phiền não. Như hồi nãy tôi nói, khi mà cái người kia họ đập cửa vô đó là sư la hét cũng rồi, lúc bây giờ mình cảm nhận như thế nào, dễ chịu khó chịu, lúc đó cái người mình nó còn an ổn hay không, nó còn bình an hay không, hoàn toàn không có, đó là có câu nào vậy thì ai khổ đây, mà mình đâu có sửa được họ nha. Họ làm, họ theo quán tính mà làm việc như vậy rồi. Vì vậy cái vấn đề là bây giờ khi mình thấy như vậy, bây giờ mình sửa mình. Sửa mình là sao, là khi mà mình đang ngủ xong như vậy, mình bây giờ đừng nói nữa, đừng suy nghĩ nữa, mà duy trì chánh niệm. Khi duy trì chánh niệm, tâm lý yên ổn rồi, mình suy nghĩ trở lại cái chuyện thì mình thấy ra loại ra cái giải pháp này. Đó, mình học được như vậy đó. Mình học để mình thấy rằng khi mà mình nổi sân, mình khổ được. Thưa thầy, con đi dọc theo hành lang thư viện, thấy đèn cốc bên cạnh vẫn còn. Có một cái cô nói, bên này cái thư viện của chùa, xung quanh nó có cái hành lang. Thì cô này cũng đi theo đi kinh hành, đi tới đi lui trên hành lang đó, thì cô dòm bên cạnh nó có cái cốc, và bắt ngày rồi 8 giờ sáng rồi mà còn để đèn. Tâm khó chịu nhưng vẫn tiếp tục đi, tư duy chân chánh rằng chắc có lẽ ai đó quên tắt, hay bỏ đi đừng có để ý, lo cái chuyện của mình đây đi. Đi đó mà thấy đèn nó bực bội khó chịu, ai mà sao mà cứ để đèn như vậy, bây giờ 8 giờ sáng rồi, thôi chắc ai đó quên cát, thôi bỏ đi lo cái chuyện của mình, và duy trì chánh niệm. Nhưng không được, tâm cứ nghĩ ai mà bất cẩn quá, hao hụt tiền bạc của chùa, cuối cùng con chịu thua phiền não, bỏ đi chỗ khác để đi kinh hành. Nói đó, dặn thôi bỏ cái chuyện của ai, đừng có lấy cái mình, không, làm như vậy là do bất cẩn quá, hao hụt tiền bạc của chùa. Nói đúng rồi phải không? Mà càng nói tâm nó càng chấn động, cân tầm chấn động lát lên, thôi bỏ cái chỗ đó đi chỗ khác cho yên cho rồi. Khi bạn nhắc tâm đừng lo để ý tới ba chuyện vô ích, chưa phải là giải pháp cho vấn đề, mà phải làm sao cho ý bên trong của bạn nó thay đổi, hay cách tư duy đổi khi một cái câu chuyện xảy ra. Như thế, ví dụ như khi bạn thấy như vậy, bạn nói rằng cốc trống không ai ở, nếu không mở đèn thì rắn hay ăn trộm có thể lao vô. Hoặc giả mà mấy người làm việc trong chùa họ bận rộn quá, chắc có lẽ một chút xíu nào họ sẽ tới họ tắt. Cái ý của bạn trong đầu như thế nào? Bạn nói rằng ai mà giờ này mà còn để đèn như vậy là làm hao tổn của chùa, càng nghĩ bao nhiêu là càng tối sân. Nhưng mà mình phải tu tập một thời gian, khi mình nhìn cái đó mình nói ồ cái đó là chắc có lẽ người ta quên, ồ chắc có lẽ là mấy ông worker ở trong chùa đó ông bận rộn quá đó, ông chưa có dịp tắt thôi. Khi mà đổi ý như vậy thì tâm nó mới dịu xuống. Cuối cùng con chịu thua phiền não, bỏ đến chỗ khác tinh thần. Con tự hỏi bình thường mình rất dễ cung bình tâm, nhưng lần này sao khó khăn như vậy? Nghĩa là khi có một câu chuyện xảy ra, con cung bình cái tâm, nghĩa là con duy trì chánh niệm. con quan sát cái tâm khó chịu hoặc tâm sân của con hoặc tâm tham của con thì tâm nó yên ổn, gọi là quân bình đó. Nhưng mà lần này con thấy sao mà khó quá, con thấy mình chưa chấp nhận đối tượng như nó là, phải tu cách sao để được chuyện này. Đối tượng như nó là mình như vậy thôi, chứ mình không có muốn sửa theo ý của mình. Chấp nhận đối tượng như nó là không phải là chuyện dễ, là chỉ có trí tuệ mới làm được. Khi bạn có trí tuệ, bạn chấp nhận như nó là thấy đối tượng tâm bản của mình là nhờ có trí tuệ. Ví dụ như khi bạn nhìn một cái đối tượng nào đó, bạn thấy là họ làm những cái chuyện sai trái, mình nhắc mình, họ làm sai trái, trí tuệ nó nhắc, họ làm sai trái mà mình đổ sân với họ, họ làm sai trái là vấn đề của họ, phải không? Mà mình đổ sân là vấn đề của mình này. Vậy thì mình muốn cái gì đây? Mình muốn giải quyết cái tâm sân, hay là mình muốn để cái tâm mình yên ổn? Mình muốn để cho tâm mình đau khổ vì tâm sân, hay là mình muốn giải để yên cho tâm nó được quân bình, nó được bình yên? Trí tuệ tự nhiên khi mình tập hoài, mình quan sát hoài. Như hồi nãy sư nói là biết bao lần mình đau khổ bởi vì người ta gõ cửa, biết bao lần mình đau khổ bởi vì mình la hét, mình bực bội, mình sân hận. Nếu được cuối cùng sao không giải quyết được vấn đề? Khi mình hiểu trong đó, trí tuệ đi dặn mình nhớ lần sau mà nghe tiếng động rồi là phải nói trả lời liền, thì tự nhiên cái gõ cửa đó nó dịu xuống, cái gõ cửa dịu xuống là tâm mình nó bớt rối sân. Lúc đó là mình sẽ nói. Vì vậy khi bạn nói rằng đối tượng như nó là, nghĩa là nhìn đối tượng tâm mình của mình, không buồn, không vui, không giận, không ghét, mà cố thế phải tập đi đó, tập cho có trí tuệ nó đứng sau nó đỡ. Còn mà khi mà tới đó rồi là mình tư duy, ôi thôi kệ nó không sao, cái này không, nó đâu phải giải pháp, không phải là cái giải pháp rốt ráo của vấn đề, mà giải pháp rốt ráo vấn đề là khi câu chuyện nó xảy tới, dĩ nhiên là mình bây giờ mình chưa có trí tuệ, câu chuyện xảy tới là tâm mình rất là chấn động, hãy quan sát tâm chấn động, quan sát tâm khó chịu. Rồi bây giờ sau khi mà tâm hết khó chịu, hết chấn động rồi, suy nghĩ lại câu chuyện, thật ra có gì đâu mà mình phản ứng như vậy. Sao? Sao thấy quý vị làm thêm mà có buồn quá vậy? Đọc tiếp ha. Khi có những khó khăn rắc rối xảy ra, thay vì tìm cách giải quyết, con thư giãn thân và tâm. Đây là một cái anh hành giả ở ngoài Bắc Anh vô liên quan Việt Nam tu tập nói. Khi có khó khăn rắc rối xảy ra, thay vì tìm cách giải quyết, con thư giãn thân tâm. Khi thân khỏe tâm yên rồi, thì nhận ra rằng đâu là vấn đề nữa đâu. Hồi nãy cái thân của mình nó không yên ổn, cái tâm của mình nó quá chấn động, mình thấy khó khăn rắc rối quá. Bây giờ thay vì mình động não để mình suy nghĩ vấn đề trọng đó, tôi thư giãn, tôi để vấn đề nó qua một bên, tôi thư giãn cái thân cái tâm. Khi mà thư giãn thân tâm rồi đó, tôi thấy không có đâu là vấn đề hết trơn. Khi thân tâm khó chịu, con hiểu rằng sự khó chịu này phần nhiều do mình mà ra cả. Thì nó hiểu vậy rất là đúng đó. Khi mình khó chịu, mình bực bội là do mình, do cái ý của mình về vấn đề. Tôi chay ăn mặn, tôi đâu có ăn cái gì rắc rối đâu mà quý vị làm phiền tôi vậy. Quý vị không có chấp nhận cái này cái kia. Mà thật ra cái cô kia cũng nói kêu bằng là nói bao đụng đâu có nói đó à, thấy không? Nếu quý vị nhớ thích nghi đi, cô nghĩ là cô nói thôi. Mình ôm cái câu đó. Khi mình ôm cái câu đó thì đem vô trong tâm mình, cái phiền não nó đã nằm sẵn ở trong này, bùng ra nó cháy. Nó cháy thì nó đốt mình không, cho nó đốt ai đâu. Mà khi mà nói mà đi rồi, đôi khi mà cố ý mà nói mà chặt mình nữa, thì thấy mình đòi cái này đòi cái kia mà. Có một cái cô đó, cô ngồi thiền, cô đang ngồi như vậy, tự nhiên cô thấy có một người khác lại vỗ vai cô. Cô đưa tay cô nói để yên đi chút xíu tính. Nhưng mà không, mà khi cứ vỗ hoài, vỗ một lát thì cô xoay lại, cô nói lát đi thì tính. Vỗ thằng cái, ta đưa tay ta khác, không chịu, không hiểu. Vỗ thêm cái nữa, ta cũng đưa tay hắt nữa, cũng chịu. Cho đến lúc là người ta xoay lại, ta nói lát đi tính đi. Thì lúc đó mới bỏ mình đi ra. Thì cô ngồi, cô nói cái bà này vô duyên lắm, mà vỗ tay vai mình không biết bao nhiêu lần mà nó toàn nói chuyện tào lao không à. Cái cô mà trình pháp, cô nói vậy, con ngồi đó tâm con suy nghĩ, bài, cái bài rất là vô duyên. Chuyên môn mà tới bậc lập thiền mình mà không cho mình tu, bậc dỗ dai mà nói chuyện này chuyện kia không, chuyện tự lao không, không có lợi ích gì hết. Thì cô nói cứ mỗi lần mà nghĩ tới cái cô đó là cái tâm con nổi sân. Thì con nhắc tâm con là thôi không sao hết trơn, chút xíu mình ra mình nói với bà cho đàng hoàng tử tế. Trong khi mà tôi ngồi thiền nhớ chị của cô cứ kêu gì hết trơn, có chuyện chi về dưới phòng là mình nói. Ở trên thiền đường mà mình nói làm xáo trộn với người khác mà cũng làm cái chặn không cho tôi tu tập nữa. Thì thôi thì chị chút xíu chị về thì chị nói. Thì cô nói lúc bây giờ đó cô ngồi tâm cô suy nghĩ bực bội, tâm cô suy nghĩ cái giải pháp để mà giải quyết vấn đề, suy nghĩ qua suy nghĩ lại, suy nghĩ qua suy nghĩ lại hoài. Cái một lát cô nói thôi bỏ, cô thiền. Khi mà cô thiền xong rồi cô thấy tâm nó êm quá, tự nhiên cô nói cũng không cần nói nữa, tâm nó yên rồi. Mình nói cái người nào họ làm được nhiêu lần, 30 lần mình nói rồi mà có được gì đâu, khỏi cần nói chi. Vì thấy không, nhờ tu tập tâm mình yên rồi, cái tư duy mình đã cách khác, tư duy nó trở thành chân chánh. Còn không, khi mà mình đang nóng nảy, đang bực bội mà ai nói cái gì mình cũng nổi sân hết trơn, tâm đó là tâm phiền não đó. Đó là lý do mà tại sao mình thiền tập. Mình thiền tập để mình giữ cái tâm mình cho yên ổn, để mình hiểu rằng cái tâm yên ổn này rất là quý này. Cho vàng không có được cái tâm này, người thế gian nó đau khổ vì tâm không có yên ổn. Mà khi mà tâm nó không yên ổn thì nó tư duy không đúng, mà tư duy không đúng hành động nó sai. Một giờ mình ngồi thiền như thế này mình tưởng đâu mất à? Không mất, mình đang là cái một fulfill cái ba la mật của mình, mình làm cái ba la mật mình tròn đủ. Trong khi mình ngồi như này phải kham nhẫn với cái đau nhất của mình, kham nhẫn với thời tiết này, ví dụ nóng quá lạnh quá này, rồi đau nhất trong người này. Rồi mình phải kham nhẫn với những người xung quanh này. Rồi cái tinh tấn này, cái tâm nó giải đãi muốn đứng dậy muốn về rồi vậy đó. Hoặc giả là mình về nhà mình mới thấy nữa, ngồi đây với chúng thì được, còn về nhà nó ngồi một tiếng nó cứ nắp hoài đứng dậy hoài. Lúc bây giờ là mình phải động viên mình, phải nhẫn nại với mình, nhắc nhở mình rằng là không có cái gì gấp hết. Có một anh nói rằng con ngồi thiền cái gì cũng được hết trơn á, là mà có một cái mà hiện mình điện thoại ra là con chịu không nổi, đeo chừng 3-2-3 cái là con phải trả lời. Và đôi khi trả lời nó có phải là có cái gì mà quan trọng đâu, trong tưởng tàu lao không mà. Hoặc giả là đôi khi cái máy mà cái cell phone á nó rung là vì mình có nhận mail rồi vậy đó. Rồi nói khi mà ngồi nhắc mình á, có mail tới thì cũng bỏ thôi, không có đọc. Bây giờ mình ngồi thiệt cái đã, vậy mà nó o lên cái là chụp cái máy nào này, coi những cái mail gì đó nó quảng cáo. Nhiều lần như vậy tự nhiên mình hiểu, rồi nó em nó ren lên chỉ biết nó kêu vậy thôi. Rồi bây giờ nên hay không nên, bao nhiêu lần mình hiểu rồi, mình kinh nghiệm rồi, sao mình trả lời cũng đâu có, mình có mở ra mình coi nữa thì mình cũng chưa trả lời bây giờ nữa, nếu mà nó thật sự là cần thiết. Mà nếu như mà mình mở ra mà mình thấy đó chỉ là một cái quảng cáo thì tâm mình nó bực bội quá, dù tất cả đều không có chống ai trời thôi. Từ đó anh chị em mới rút kinh nghiệm ra chuyện của nó, tính động để yên đó, rồi chút tính sau, không có cái gì cấp cấp hết trơn. Anh chị em sẽ thấy rằng là câu chuyện gì cũng có cái giải pháp của nó, không có gì phải cấp cấp, không có gì hấp tấp. Từ đó mình suy ra trong cuộc sống của mình, khi mà có chuyện khẩn cấp tới nhớ bình tĩnh, hết sức là chết thôi, không có gì hết trơn, mà không chết đâu, mình còn sống đây, sống nhăn răng để trả nợ mà chưa chết. Thôi gần 8 giờ rồi, cái gì nữa. Dạ, một phần.
Dạ, thưa sư, con xin sư là sư nói nhiều mà nói rộng ra về để cho tụi con hiểu cái mà trong cái thấy chỉ là cái thấy, con chưa có nắm bắt được lắm.
Một phần. Trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe. Ví dụ bây giờ này mình nói này. Ví dụ như hồi nãy có một cô trình pháp, cô nghe tiếng em bé kia khóc. Như vậy khi nghe tâm nó suy nghĩ rất là nhiều, tại sao em bé khóc, mẹ nó đâu mà không dỗ, chắc là mẹ nó muốn tu được cái nọ. Thì cái này hễ mà càng suy nghĩ thì hỉ nộ ai uống đi theo, suy nghĩ đúng thì không có gì, suy nghĩ tà thì xong má nó mà sao muốn lo mà là uống sùng cái nọ, thấy không. Như vậy là trong cái nghe không có cái nghe rồi, tâm nó đang diễn nó suy nghĩ. Còn cái người mà tu tập được lấy cái đó làm đối tượng là tiếng động, tâm ghi nhận hay biết đối tượng, tâm ghi nhận hay biết nó tỉnh bơ. Hoặc giả là khi nghe tâm trong mình suy nghĩ cảm xúc nó bực bội, không để ý tới cái nghe nữa, quan sát cái cảm xúc nó bực bội rồi quay trở lại sẽ thấy nghe chỉ là nghe thôi. Đấy. Nhưng mà trong cái nghe chỉ có nghe, trong cái thấy chỉ có thấy, trời ơi cái này rất là cao cái mức đó. Mình nghe tâm phản ứng, mình thấy tâm phản ứng, mình thích mình ghét, mình thích mình ghét suốt ngày. Vì vậy thầy của sư nói trong cái nghe, nếu mà tâm mình mà chấn động phản, mà khó chịu bực bội, hãy quan sát tâm khó chịu bực bội. Cái này là thực tế hơn này, cái trình độ của mình chưa thấy, nghe chỉ nghe, thấy chỉ thấy. Bởi vì một vị mà nghe chỉ nghe thấy cái thấy cái bắt đầu quá a la hán rồi mà. Tập được chứ, tập được. Bây giờ cô nghe tâm khó chịu, có vậy không? Cô nghe ai nói gì, người ta phê bình chỉ trích cô khó chịu lắm chứ. Cô có thể quan sát tâm khó chịu, quan sát hoài. Tự nhiên một lần nào cô hiểu, họ nói thì nói thôi. Tự nhiên tâm nó yên ổn mà. Thì cũng giống như là cô thấy không, người ta gõ cửa là sư bực rồi. Tại vì mình đã để cái bản mà, sư không tiếp khách từ mấy giờ mấy giờ. Đừng có gõ cửa, có cần chi khẩn cấp quả sư. Rõ ràng như vậy mà. Như vậy là cái ID của mình nó fix rồi. Thì mình nghe tiếng gõ cửa là mình bực. Vậy thì bây giờ nghe tiếng gõ cửa, nghe chỉ là nghe mà thôi. Nhưng mà nghe chỉ còn nghe, nó gõ nữa. Thì phải đi tới gần mình đã hỏi. Đừng có ngồi đó nói sao mà bất lịch sử, ta đã để cái bản, họ không hiểu. Mình biết tiếng Việt mà họ không hiểu chứ sao tiếng Khmer làm sao? Họ chưa hiểu mà. Dạ, nhưng mà học giải vậy. Nhưng mà họ muốn, họ nó khẩn cấp quá mà. Thế vì sao mình đổi tâm họ đây? Vì vậy trong cái nghe chỉ có nghe, trong cái giờ khi mình nghe tâm rất là khó chịu, mình quan sát tâm khó chịu rồi mình đi tới đó, cái trách nhiệm mình hỏi, mình đáp là đáp vậy. Lúc bây giờ tâm mình rất là, khi mà có trách nhiệm rất là sáng suốt, biết phải xử lý vấn đề, chứ phải ngồi yên này, ngồi yên họ tống cửa hộ.
Dạ như vậy đó thì khi mà nghe đó là mình chỉ nghe rồi, tức là biết cái tiếng khóc đó rồi mình dừng lại đó, tức là mình đừng có phân tích đó.
Dạ, nếu mà bây giờ ví dụ mình có thể làm được là khi mình nghe tiếng khóc thì tâm mình khó chịu phải không?
Dạ.
Rõ ràng như vậy, bỏ cái tiếng khóc thì tao coi tâm khó chịu trước. Phiền não mà, tâm khó chịu là không sân à. Hoặc giả là cái tâm mà trời ơi sao mà tội nghiệp vậy. Tâm này cũng chẳng tâm sân. Mình quan sát tâm khó chịu, tâm bực bội xong xuôi, khi mà tâm khó chịu bực bội xong xuôi mà nó xuống rồi đó, thì cô nghe nó lại tiếng khóc, cô thấy không có xi nhê bao nhiêu, nó không có tác động như lúc cái lần đầu. Chứ không phải là không, mình không có bị ảnh hưởng, có chứ. Nhưng mà không, cái lúc càng lúc nó càng mờ dần, yếu dần cái phản ứng đó. Mình cái mục đích của sự tu tập mình là gọi là mình không có thể là mình xóa liền cái tiền mình làm chứ, lúc mình chui nó sẽ mờ dần vậy thôi.
Dạ thưa sư, con thì không thấy quan sát được cái tâm khó chịu, nhưng mà thí dụ như là ai nói gì lúc trước thì con phản ứng ngay. Nhưng mà sau này con tập đó là con tập delay thôi thầy. Thí dụ như là thưa sư, thí dụ như là người ta nói cái gì mình tức, thường là con phản ứng ngay là con sẽ trả lời ngay lập tức để mà cái sân mình lên mà. Bây giờ con tập á thì con thấy con vừa mở miệng sắp nói thì con sực nhớ đó là không nên, thì con delay 3 second thôi, 3-4 second, tự nhiên á cái sân của con thấy nó xuống hẳn 50%. Chứ mình không quan sát cái tâm khó chịu, nhưng mà khi con delay được á thì tự nhiên á cái sân của con thay vì 100% nó xuống.
Khi mà cô nghe một tiếng động á mà cô nói là không nên là như vậy là cô không có phản ứng với tiếng động, không phản ứng với nghe đó. Tùy theo đối tượng nó nghe hi lắm nha. Nếu mà người yêu của mình nó nói khác à, đối tượng này chưa nặng ký cho đó mình đè nó xuống được. Cô thấy không, tất cả những cái gì mà không phản ứng là phải có trí tuệ mới chắc ăn được. Mình phải làm sao mình bồi bổ cái trí tuệ này chứ còn mình chạy theo đối tượng khi nó nhẹ thì mình đè xuống mà kêu không được à. Con cái mình này, người yêu của mình này, người thân gần gũi của mình này, nó chỉ nói cái nhẹ nhẹ là mình cũng rời tay chân rồi. Có ông kia, ông sư kia, ông nói người ta nhà bà người ta đem nước ra thì người ta mời các sư uống buổi chiều ấy, giải khát ấy. Đó, bốn người. Thì ông nói tôi đứng bên này, người ta mời tôi uống tôi đứng, xong người ta mời quý cô uống, cái cô đứng bên kia. Nói tôi dọn tôi thấy có cái cô đó, tôi dọn cô mà tôi thấy tâm tôi thích quá, cho nên tôi lo tôi dọn tâm ái của tôi để mà thấy chỉ là thấy mà thôi, tập vậy, thấy chỉ là thấy mà thôi, nhắc mình thấy chỉ là thấy, thấy chỉ là thấy. Đó. Cái ông nói thiền sư ông nói lúc đầu tôi tập được thấy cô là tôi nói thấy chỉ là thấy, thấy chỉ là thấy, mà khi cô cười cái tôi rụng rời tay đi mà. Như vậy là cái thấy chỉ có thấy là chỉ là intellectual mà thôi, dùng tư duy để mình đè nó xuống thì nó sẽ giải quyết vấn đề. Mà anh chị em phải nhớ, phiền não yên hay không yên không phải là vấn đề chính, mà bạn có học được cái gì này để next time mà bạn sẽ giải quyết cái vấn đề, lúc đó trí tuệ mới khởi sanh. Thành ra mình đừng có ý là khi mình thấy mọi sự lúc bộ yên ổn rồi mình phải đặt câu hỏi tại sao nó yên này, yên vì lý do gì này. Cũng giống là cái người này nó từ trước giờ nó phiền não với mình, nó oan đá với mình, mà tự nhiên bây giờ nó đem đồ cho mình, à quả chừng nghe. Đề cao cảnh giác với phiền não của mình thôi, nghĩa là trung tâm mình thôi, mà làm chứ được, cứ take time, mình có đừng có ngán. Bởi vì sao? Mình đã huân tập quá nhiều rồi, biết bao nhiêu đời dưới kiếp mình huân tập cái phiền não rồi, tập nó quen rồi mà, đúng phản ứng rồi. Còn á, quý vị biết rằng khi mà mình nói chuyện trong người trong gia đình là tâm dính mắc, mình nói chuyện với những cái người mà đối tác mà làm ăn, tâm đó là tâm tham rất là nhiều, làm sao mà giữ cái tâm mình chưa yên ổn được? Bị tiền bạc nó dính vào trong đó mà, mình đã điêu với người ta mà, mình đã muốn có thật nhiều tiền tâm tham rồi, vì vậy cái động cơ thúc đẩy phía sau là bất thiện rồi, bạn mới thấy là rất là khó mà giữ trách nhiệm lúc đó. Cho bây giờ cái nhẹ nhẹ thì mình nói dễ lắm, mà đúng cái nặng khó chịu lắm, mệt lắm. Nói như nói sư này sư nói mấy năm này sư đi trường thiền chứ đâu có thấy, bây giờ gặp cô đó phải tự nhiên trời ơi tỏ hỏa mặt mày, lúc đó mình biết trời ơi phải cẩn trừng cẩn thận đấy. Trong cái thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, biết tâm mình như thế nào. Tại vì khi mình nhìn người ta là tâm mình chấn động thì mình đâu có biết, tâm trí nó nói không có đâu, họ Phật tử mà tử giờ cái chuyện mà cứa cổ mình chết rồi, biết cái đó thì não
rồi sư làm sao sư?
Lúc bây giờ là sư phải trách nhiệm cho sư làm sao? Trách nhiệm là sư bây giờ là sư nhìn cái cô đó tâm ái sư lên là sư đừng có nhìn nữa, sư quan sát cái tâm ái. Sư quan sát tâm ái thì dịu xuống, bất định tránh tư duy nó tới. Người ta là bằng tuổi con cái của mình chẳng hạn, hoặc giả là đi tới được cái gì đây, giờ mình cũng bái chục là gần xuống lỗ rồi, mình tới một tí nữa chẳng hạn vậy. Khi mà mình hễ mà làm cái sao mà lúc đó mình cho nhảy bén để mình nhắc nhở mình rằng là cái này là nguy hiểm này, duy trì trách nhiệm đi, đừng nói nữa, đừng suy nghĩ nữa, thì tiến đến cái số này. Vì vậy sư học cái khóa này đó thì sư nói quý vị biết rằng thiền não rất là mạnh, thiền não nó rất là nhanh, cái power nó rất là dữ, nhưng mà bạn hễ mà có trách nhiệm thì nó sẽ lâu đài. Tại vì bạn không có trách nhiệm, bạn không để ý tới tâm phiền não của bạn, bạn thấy bạn đang sân, bạn không duy trì trách nhiệm để thấy tâm khó chịu, hoặc giả là bất cứ làm cái gì bạn let it be là bạn theo nó, do đó nó càng mạnh. Vì vậy ông nói khi mà bạn hiểu thế nào là trách nhiệm, thế nào là biết được quan sát tâm, thì bạn thấy cảm thấy rất yên ổn, hễ mà trách nhiệm nó có mặt là tự nhiên cái công phu tu tập của mình nó được khởi động lên, là bao nhiêu trong này cái gì mà tồn trữ nó ra, nó giúp mình. Còn khi mà mình làm mà mình không có chịu coi chịu ngó là mình để yên đó, phiền não rủ là mình rất là nặng.
Nhưng mà thưa sư, khi mà sư chánh niệm được thì cái si nó xuống 100% hay nó chỉ xuống
tâm ái cho là tâm si?
Tâm ái
nó chưa 100% đâu,
nó xuống khoảng bao nhiêu
sư có biết đâu, nhưng mà nó dịu rồi. Sư có là sư hồng hổ á, sư đi tiếp người ta đó, khi mà sư trách nhiệm tới là tự nhiên nó dịu xuống, thì mình đi kiếm ta làm gì, mày kiếm ta làm gì, mắc cỡ thôi đi trốn, cứ làm hoài như vậy. Rồi tới một lúc đó, khi mà mình tiếp cận mình thấy họ cũng thật ra thì họ cái hình dáng bên ngoài thật ra cũng đầy cái để cái tiền não, vì khi họ nói chuyện mình nghe mà mình lớn với mình đụng tới là bao nhiêu cuộc đời tu tập của mình nó rớt đài hết, dễ sợ không, rất là nguy hiểm. Chứ bây giờ mình đang đùa với lửa đó, mà tại vì sao mình đùa với lửa là tại mình tưởng mình giỏi, dễ sợ. khi mình tưởng mình hay, mình giỏi, bao nhiêu năm mình tu tập rồi, mình tưởng tất cả mình khác mình giỏi. Mà không, đừng có bao giờ tin tưởng cái tâm mình. Luôn luôn đó, tỉnh thức với nó. Hiểu được như vậy thì tự nhiên mọi sự nó xảy ra. Thành ra quý vị thấy có nhiều ông 70-80 tuổi rồi mà còn về kiếm bồ nhí ở bên Việt Nam. Chuyện bình thường thôi, phải không? Thì không tu tập thì ai nó cần cứ suy nghĩ về cái chỗ ra ngoài thì nó càng lúc nó càng mạnh. Thật ra sư cũng biết bồ nhí là cái gì, chắc cái cô nó nhỏ quá. Dạ một Phật bé. Hỏi cái câu nào thấp thấp ra nghe, cao quá trả lời không nổi.
Thường thường con nghe, đọc kinh ra thấy
đọc kinh nữa.
Quán về cái vô thường ấy, thì nó triệt tiêu được cái đó.
Quán về vô thường
này. Quán gì vô thường? Để coi đã khá rồi vậy thôi. Quán gì thôi, còn cái mà về cái tâm má dục á, nam nữ á, thì hồi xưa cũng có lần con lên sư Tiêu Hóa ở Tiêu Hóa hồi ngày còn sống á, thì thầy hay giảng cho mấy cái tăng sĩ mà mới vào tu á về cái bất tịnh quán, về cái thân của mình á, thì nó ngày xưa thầy nói là mình quán về cái đó thường xuyên á, thì nó sẽ cái tâm si nó không có lên với mình, hoặc là mình có làm mình thấy nó được rồi mình chạy trốn nó đi.
Chạy trốn là thua nó rồi đó.
Đừng nói gần đó.
Mình chạy trốn lúc đầu thôi. Mình chạy trốn lúc đầu thôi. Khi mà anh tập 32 thể trượt là thành đỉnh. Thầy Trung Hóa mà dạy là đúng rồi, là thành đỉnh. Tức là anh khi mà anh thấy một người đẹp, thấy không? Thay vì anh nghĩ người đẹp, anh nghĩ cái sắc chết, anh đổi đối tượng rồi. Cũng giống là thấy cái bà đó, anh thích quá, anh sợ quá, chung vô hồ tiêu trốn. Thì giống trường hợp của sư giống nhau thôi, thì đâu có học được gì. Bây giờ đó, khi mình gặp một đối tượng tâm ái mình khởi sanh, thay vì mình nói 32 thể trượt, quá trong này nó nói cái gì, nó khen này đẹp hay này tốt này, như vậy với cái đó, thì đó là quan sát bao nhiêu nó càng chấn động bao nhiêu, suy nghĩ chấn động, suy nghĩ cảm xúc. Khi mà suy nghĩ cảm xúc mình dịu xuống rồi, lúc đó thì mình thấy nó là đối tượng, chỉ là đối tượng mà thôi. Lúc đó khỏi cần là 32 thể trượt nữa. Vì 32 thể trượt là anh phải nắm bắt cái khái niệm đây là sắc chết này, đây là dòi bỏ, đây là thôi thúi này, hôi hám. Mà tới cái bà mà đẹp quá rồi nó hết thôi à. Đúng không? Nó thơm vậy. Đây là vì anh tục đế mà. Anh suy nghĩ được cái này thì nó suy nghĩ được cách khác. Trong khi mà mình sử dụng cái đó mình phải suy nghĩ rất là nhiều, phải không? Nào 32 chỉ được rồi, dơ giấy nhớ vua đàn ông đàn bà giống nhau rồi vậy đó. Mình nói ai nó xuống liền. Nhưng mà bữa nào phu lên trở lại. Đã anh chưa tận gốc mà. Vì vậy Đức Phật nói Ekajano Makko, chỉ có con đường tứ niệm xứ này nó gọi là thật sự là triệt tiêu phiền não, là còn cái kia là khóa lớp phiền não mà thôi. Mà phiền não mà mình làm cho nó, mình trốn, mình chạy, mình để cho nó yên như vậy là nó sẽ có cơ hội, cũng giống ăn cướp vậy, mình đẩy nó vô bóng tối, nó sẽ càng lúc càng mạnh. Vì vậy mà các vị mà tập thiền định người ta sợ lắm, người ta tránh vô trong rừng, ở nơi hoang vắng rồi vậy, vì không muốn tiếp xúc giao tiếp nữa. Cảm thấy cuộc sống như vậy nó đâu có bình thường, chỉ có những người mà đi bỏ nhà bỏ cửa đi chứ quý vị là sao quý vị trốn ở trong rừng được. Anh bé cái con làm một ngày 8 tiếng sao trốn đi đâu.
Cái mà con nói về cái pháp Đức Phật kia dạy về cái quán gì quán trượt cơ thể đó, dễ mà tránh lá nhiễm đó, thì cái đó nó cũng nằm trong tứ niệm xứ mà.
Dạ, có trong tứ niệm xứ nhưng mà nó giai đoạn đầu thôi.
Dạ đúng rồi.
Giai đoạn đầu dạ, thôi. Còn mà nếu mà anh mà tứ niệm xứ thì anh phải đi hết cả bốn cái. Ví dụ như mà quán thân niệm xứ chẳng hạn. Thân niệm xứ nói rất nhiều về thần định. Anh phải học thêm quán thọ, quán tâm nữa. Đó, mình chuyển qua bây giờ chứ nói tứ niệm xứ là bốn mà. Đức Phật ngài tùy theo căn cơ của quý vị, chứ không phải là ngài dạy tứ niệm xứ không thôi. Ví dụ cứ một căn cơ mà có về định là chỉ dạy về định thôi. Khi mà định giỏi rồi đó, lúc đó mình chuyển. Mà anh chị em biết, lần này sư qua tôi thấy ông thiền sư kể có các vị mà dạy thiền định, họ rất là confused, họ rất là lẫn lộn vì vấn đề tự sắc. Tại vì sao có một ông đó là tại Myanmar đó, ông dạy thiền mà cái sao mà ông biết mà người nữ lại học rất là nhiều, thương ông hồi nào hôm nay. Thế mà ông để ý tới cô nào là cô nó chạy tới, làm như nó có cái power vậy đó. Khi mà mình cái tâm của mình nó định mạnh á, thì phiền não là tâm đỉnh, nó làm bé xé ra to, mà phiền não cũng vậy. Ví dụ được phiền não, người ta không có gì đâu mà mình bé ra xé ra, nói ô người này đẹp, người vậy để lấy người ta chắc là sung sướng lắm, đây là người vậy cái nọ. Tâm đỉnh nó cũng vậy, hai cái này khi mà nó hợp với nhau, trời ơi, nó tạo sức mạnh rất là dữ. Vì vậy khi một người mà có tâm định rất là nhiều mà nghĩ về ái, tức là phiền não, thì cái sức mạnh của nó tới và nó lôi cái người ta tới gần. Khi mà càng lôi người ta tới gần, hết hồn hết vía, đã bỏ chạy vào trong rừng sợ, là không phải là lãi lưỡi người ta mà lưỡi mình. Tại mình tạo một sức mạnh nội tâm của mình mà, bởi vì cái này nó không có diệt ái, nó chỉ là một cái nồi trong này rất là nóng, mà bây giờ bỏ một cái gì vào trong nữa là nó phùng lên luôn. Vì vậy sư ông nói rằng là thiền định là xấu, nhưng mà mình tập thiền định phải có thầy, và cái rốt ráo của sự giải thoát là phải từ tiếng tư xứ cái giải thoát. Còn mình muốn tập thiền định cũng được, đâu có sao đâu, cũng tốt vậy, đâu phải cũng vậy. Nhưng mà anh chị em làm sao mà trốn trong rừng bây giờ đây, đi đâu cũng gặp người ta hết trơn, có gì không? Đó là chưa kể cái thế giới bây giờ nó rất là mở ra, rồi bao nhiêu mạng internet, rồi điện thoại, đủ thứ chuyện nữa. Mình trốn mình không gặp nữ sắc, nhưng mà lên mình mở đoạn mình coi thì cũng thấy thôi. Còn tệ hơn nữa, mình đóng cửa mình vào ai có thấy mình đâu. Được chưa? Mô Phật Sa Thú.